Chủ nhật thứ nhất mùa chay 5B. Trật tự mới của thế giới. Sách Sáng Thế, chương 9.
Thiên Chúa phán với ông Noê và các con ông đang ở với ông rằng: Đây, ta lập giao ước của ta với các ngươi, với dòng dõi các ngươi sau này, và tất cả mọi sinh vật ở với các ngươi, chim chóc, gia súc, dạ thú ở với các ngươi, nghĩa là mọi vật ở trong tàu đi ra, kể cả dạ thú. Ta lập giao ước của ta với các ngươi, mọi xác phàm sẽ không còn bị nước hồng thủy hủy diệt, và cũng sẽ không còn có hồng thủy để tàn phá mặt đất nữa. Thiên Chúa phán: Đây là dấu hiệu giao ước ta đặt giữa ta với các ngươi và với mọi sinh vật ở với các ngươi cho đến muôn thế hệ mai sau. Ta gác cây cung của ta lên mây, và đó sẽ là dấu hiệu giao ước giữa ta với cõi đất. Khi ta cho mây kéo đến trên mặt đất và cây cung xuất hiện trong mây, ta sẽ nhớ lại giao ước giữa ta với các ngươi và với mọi sinh vật, nghĩa là với mọi xác phàm, và nước sẽ không còn trở thành hồng thủy để tiêu diệt mọi xác phàm nữa.
Đức Kitô sống lại và xuống âm phủ. Thư thứ nhất của Thánh Phêrô, chương 3, từ câu 18 đến hết câu 22.
Chính Đức Kitô đã chịu chết một lần vì tội lỗi, đấng công chính đã chết cho kẻ bất lương, hầu dẫn đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa. Thân xác người đã bị giết chết, nhưng nhờ thần khí người đã được phục sinh. Người đã đến rao giảng cho các vong linh bị giam cầm, tức là những người xưa đã không vâng phục Thiên Chúa trong thời Thiên Chúa kiên nhẫn chờ đợi, nghĩa là thời ông Noê đóng tàu. Trong con tàu ấy, một số ít, cả thảy là 8 người được cứu thoát nhờ nước. Nước đó là hình bóng phép rửa nay cứu thoát anh em. Lãnh nhận phép rửa không phải là được tẩy sạch vết nhơ thể xác, mà là cam kết với Thiên Chúa sẽ giữ lương tâm trong trắng nhờ sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô, đấng đang ngự bên hữu Thiên Chúa sau khi đã lên trời, đã bắt các thiên sứ và toàn thể thần minh phải phục quyền.
Đức Giêsu chịu cám dỗ trong sa mạc. Ma-cô chương 1, từ câu 12 đến câu 13.
Thần khí liền đẩy người vào hoang địa. Người ở trong hoang địa 40 ngày, chịu Sa-tăng cám dỗ, sống giữa loài dã thú và có các thiên sứ hầu hạ người.
Đức Giêsu khai mạc công việc rao giảng. Ma-cô chương 1, từ câu 14 đến câu 15.
Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đến miền Galilê rao giảng tin mừng của Thiên Chúa. Người nói: Thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng.
Giáo hội bước vào mùa chay cùng với cả thế giới. Cả thế giới đã sống mùa chay của mình từ hơn một năm qua. Đến nay đã có hơn 110 triệu người bị nhiễm và 2,4 triệu người chết vì dịch COVID. Cơn dịch bệnh kinh hoàng đã tác động đến toàn bộ cuộc sống của hầu hết mọi người trên thế giới. Đời sống tôn giáo cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Nhà thờ đóng cửa, thánh lễ Chúa Nhật và các bí tích bị ngừng. Nghi thức tiễn biệt người qua đời cũng làm trong vội vã. Lo âu, buồn thảm, hoang mang, thất vọng. Cả người có đức tin mạnh cũng thấy mình bị dao động. Chúng ta đã và đang sống trong một mùa chay dài. Mùa chay của năm phụng phụ đi với mùa chay cuộc đời. Điều đó làm cho mùa chay năm nay mang nét rất riêng. Bài tin mừng Chúa Nhật hôm nay thật ngắn, kể lại câu chuyện Đức Giêsu bị Satan cám dỗ thử thách. Nơi thử thách là hoang địa, vắng người ở, ít sự sống. Đức Giêsu đã không tự ý đi vào hoang địa. Ngài được thần khí dẫn vào, đẩy vào nơi vắng vẻ đó. Có thể nói, thần khí đưa Đức Giêsu vào một cuộc tĩnh tâm kéo dài nhiều ngày trước khi bắt đầu thi hành sứ vụ. Hoang địa vừa là nơi gần gũi thân tình với Thiên Chúa, vừa là nơi diễn ra cuộc chiến ác liệt với Satan. Hoang địa là nơi Đức Giêsu chìm sâu trong cầu nguyện, nhưng cũng là nơi Ngài nghe những mời mọc của Satan trước khi quyết định hướng đi sắp tới của mình. Khi chịu phép rửa, Đức Giêsu là người con mà Cha hài lòng. Ngài cũng là đấng Mêsia được thần khí ngự xuống. Còn nơi hoang địa, Satan cám dỗ Ngài không sống theo ý Cha, không sống theo thần khí, không đi vào con đường hẹp. Đây là một thử thách thật sự khó khăn. Đức Giêsu đã vượt qua cơn thử thách này. Thế giới hôm nay cũng đang ở trong một cơn thử thách lớn. Thiên Chúa cho phép những thử thách đau khổ xảy ra trong đời sống các Kitô hữu, đời từng người và trong cả dòng lịch sử nhân loại. Chúng ta không hiểu và cũng khó chấp nhận thử thách vì nó quá tàn nhẫn, khiến ta nghĩ đến một Thiên Chúa độc ác. Vì nó đầy ngạo nghễ, khiến ta nghĩ đến một Thiên Chúa bất lực. Nhưng thử thách dạy chúng ta nhiều điều. Bất chấp mọi tiến bộ khoa học, kỹ thuật, một con virus nhỏ bằng 1/70.000 sợi tóc đã làm náo loạn cả thế giới và cho thấy con người mong manh. Nhẫn nại và khiêm tốn cầu xin trong cơn thử thách là điều phải làm song song với nỗ lực dập tắt dịch bệnh. Thiên Chúa nói với con người qua những thử thách. Thái độ của chúng ta là khiêm tốn lắng nghe. Thử thách đưa đến những hậu quả khủng khiếp, nhưng chúng ta tin Thiên Chúa làm cho mọi sự sinh ích lợi cho những ai yêu mến Ngài. Thử thách là lời mời gọi khẩn thiết của Thiên Chúa. Ngài mời chúng ta liên đới với nhau, cùng nhau chống lại những dịch bệnh mới đe dọa sự sống hơn là chạy đua vũ trang và gây chiến tranh khắp nơi. Ngài mời chúng ta lo cho nhau hơn, coi nhau như người nhà, phá đi những bức tường ngăn cách giữa các quốc gia. Ngài mời chúng ta sống nhẹ nhàng hơn, thanh thoát hơn, bớt mua sắm, bớt giờ cho Internet, thêm giờ cho Chúa. Ngài mời chúng ta phong tỏa cái xấu, giãn cách với tội lỗi, tránh xa mọi lây nhiễm bằng thứ khẩu trang nhiều lớp và cẩn thận rửa tay mình cho sạch mọi ô nhơ. Nạn đại dịch là một lời mời, một nhắc nhở của người cha đầy yêu thương dành cho con cái. Nếu chúng ta đáp lại lời mời đó bằng cách hoán cải, canh tân, thì đại họa có thể trở thành cơ hội tuôn trào ân phúc, và mùa chay này thành thời gian tuyệt vời dẫn đến phục sinh. Lạy Chúa Giêsu là vị thượng tế nhân từ. Chắc Chúa buồn và thương khi thấy chúng con đang vật vã với cơn thử thách. Chúa cảm thông với những gì chúng con đang trải qua, vì chính Chúa đã nếm nỗi đau của cuộc khổ nạn. Chúa đã xao xuyến trong vườn dầu, đã khẩn khoản nài xin Cha cất chén đắng, và cảm thấy bị Cha bỏ rơi khi hấp hối trên thập giá. Chúa đã chịu thử thách về mọi mặt như chúng con, nhưng vẫn giữ một niềm trung tín. Lạy Chúa Giêsu là cây nho thật, xin cho chúng con chấp nhận sự cắt tỉa của Chúa Cha để cành nho chúng con thêm triệu quả. Xin cho chúng con đừng mất niềm tin vào Thiên Chúa, đấng không để chúng con bị thử thách vượt quá sức của mình. Xin cho chúng con trưởng thành hơn, cứng cáp hơn qua những thử thách đau thương, để trở nên như lưỡi gươm thép được tôi luyện cho cuộc chiến chống lại quyền lực của ác thần. Amen.